Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo. Chúng ta sang tới phần thứ 3 là 10 loại xả. Rồi chúng ta tìm hiểu 10 loại xả mà đã được nói thế này. Thứ nhất là lục chi xả. Lục chi xả. Chúng ta ghi 10 cái đi rồi sau đó là mình sẽ học từng phần một. Thứ nhất là lục chi xả, cái thứ hai là phạm trú xả. Cái thứ ba là giác chi xả. Cái thứ tư là cần xả. Cái thứ năm là hữu vi xả. Cái thứ sáu là thọ xả. Cái thứ bảy là quán xả. Cái thứ tám là quân bình xả. Cái thứ chín là thiền xả. Cái thứ 10 là tịnh xả. Chúng ta học phần thứ nhất là lục chi xả. Chúng ta học phần thứ nhất là lục chi xả. Chúng ta nhìn trên cái bản thức của hạt quả này đây, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về lục chi xả, tức là 6 cái chi phần của xả. Cái thứ nhất đó, thì chúng ta sẽ thấy trên cái bảng này á, đây là 6 căn, đây là 6 trần. Nhiều khi mà chưa có học pháp á, thì chúng ta thấy rằng là đúng là cái thân này là của ta rồi, và tất cả những gì mà nó thuộc về trong cái nội tâm của mình đó, thì nó cũng chính là mình rồi. Nhưng bây giờ người ta nói cái con đường đi của tâm linh, thì mình nghe cái chữ đó nó gần như là nó hơi xa với mình quá. Nhưng mà thật ra đó, tất cả những gì mình gọi là thân mình đây và cái đời sống nội tâm của mình đây đó, thì cái hoạt động của nó hết sức rõ ràng, và nó diễn ra là 24/24. Và nó diễn ra bằng con đường nào? Bằng con đường là các căn của mình tiếp xúc với các trần của mình. Và khi mình học đạo Phật đó, người ta nói là cái đạo Phật đó là nhân quả là chủ yếu. Thì mình tưởng như nhân quả là một cái sự luận bàn, nhưng mình không dè rằng đó, là nhân quả nó xảy diễn ra trong cái đời sống của mình cũng thường trực 24/24. Khi mà các căn của mình đó, tiếp xúc với các trần này đó, là cái lúc mà cái hoạt động của nhân quả nó diễn ra hiện tiền. Bây giờ đây, các căn này đó là... tại sao nói 6 căn và nói 6 trần mà không có nói đây là người nam hay là người nữ? Đây là con chó hay là con heo? Đây là một phi nhân hay là một con người? Không có nói cái đó. Mà tất cả chúng sinh nào trong cõi dục có đầy đủ 6 căn. Thì cái hoạt động của 6 căn này là nó tiếp xúc với 6 trần. Như vậy con chó, con mèo, con ếch, con nhái, kể cả con kiến, con mũi thì nó cũng đầy đủ 6 căn. Chúng ta cũng đầy đủ 6 căn. Cách nói của đạo Phật như vậy để cho thấy gì? Tất cả những chúng sinh dẫu cho cái hình thái như thế nào đó, thì đứng về mặt chân đế những cái hoạt động đó nó vẫn diễn ra trong quy luật của nó. Mặc dù cái căn mắt, căn tai, căn lưỡi, căn mũi, căn thân của cái con voi nó có khác với con người, nó khác với con chó, nó khác con gà, con vịt đi nữa đó, thì nó chỉ khác về cái hình tướng. Còn cái quy luật hoạt động của nó là một. Vì cái chỗ này đó, mà khi chúng ta sát hại những cái chúng sinh khác, nó có tâm linh đây, nó có ý đây, nó có sự biết, cái sự xuất hiện về tâm, nó có mặt. Mà tâm đây định nghĩa là gì? Tâm đây có nghĩa là biết. Biết cái gì? Nó biết cảnh. Thì đó là tâm. Một cái định nghĩa rất là gốc rễ. Bây giờ cái con kiến nó đang bò, mình lấy cái điều mình chặn lại, hoặc mình gõ bộp bộp, nó có tai nó nghe, mình chặn lại nó thấy, cho nên nó quẹo qua cái chỗ khác. Vậy nó có tâm, để nó biết cái gì đang diễn ra và cái đó trở ngại cho nó. Một con mũi cũng vậy, mình nó bay về mình lấy cái tai quạt về là nó biết, nó tránh đi cái chỗ khác. Thì như vậy nó có tâm, vậy nó có đầy đủ lục cả. Thì những cái hoạt động để mà nó hình thành một cái dòng tâm thức như chúng ta thấy bên kia đó, thì đó không riêng cho bất cứ một người nào, người nam hay người nữ, súc sinh hay là loài người, kể cả phi nhân mà chúng ta nói rằng là chúng ta không có thấy họ có cái hình tướng giống mình, nhưng mà họ có cái hình tướng của cảnh giới của họ. Mà cái cảnh giới của họ nó vi tế hơn chút, cho nên họ thấy mình không thấy họ, chứ không phải không có. Thì những hoạt động vẫn như thế. Cho nên là cái nhân quả, sư cô có nói nhiều lần rồi, nó không phải nói đó là cái người dương với người dương, mà nó nói người dương với người ấm. Cái nhân quả nó nói với súc sinh, súc sinh và con người đó. Khi mà nó có cái nối lại trong cái đường giao tiếp thì nó vẫn phát sanh nhân quả. Với những cái chúng sinh mà chúng ta thấy là không còn là cái con người ở thế gian này, nó vẫn nối mà, nó đâu có hết. Chúng sinh đó là súc sinh, chúng sinh đó là quỷ khổ, tức là ma hay là quỷ, chúng sinh đó là Atula, vẫn nối, vẫn có nói cái nhân quả này. Tại chúng ta không thấy, chúng ta không biết, thì chúng ta không có tin. Cũng như bây giờ mình ở trong nhà mình, trong xóm mình đó, thì cái phước mình ở trong nhà mình, xóm mình thấy người ta cũng ít bệnh, có sổ mũi nhức đầu rồi đau bụng rồi thôi, không thấy. Nhưng mình muốn biết chúng sinh bệnh thế nào thì cứ đi tất cả các bệnh viện thì biết. Cứ đi vào trong bệnh viện thì biết đó, là 24/24 thì lúc nào trong bệnh viện không có vắng người, thì mới biết là những cái tật bệnh của chúng sinh. Quý vị biết là giữa âm dương có nhân quả hay không thì đi đến những cái chùa, mà những cái chùa đó người ta giúp cho cái tách rời cái nhân quả giữa âm dương đó, thì tới đó biết lúc nào cũng có hết, không có lúc nào không có. Thì như vậy để cho thấy cái gì? Khi mà các căn của mình nó hoạt động đó, mà tiếp xúc với các cảnh đây đó, thì nó là hoạt động của nhân quả. Cái thứ nhất chúng ta coi cái này nó gọi là cái thuộc về sắc pháp đây, và cái cảnh này nó cũng thuộc về sắc pháp đây. Cái phần mà trên là năm cái này, năm cái trên, năm dưới này, năm cái đối cảnh này đó, nó cũng thuộc về sắc pháp hết. Thì như chúng ta biết rằng là chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả tục sinh của mình, chúng ta được làm người. Còn tinh cha quyết mẹ chỉ là một cái duyên để phối hợp lại. Và ngay cái sát na đầu tiên thì trong tâm quả tục sinh này đó, nó đã định hình 30 phần cái sắc tố đầu tiên, các những cái sắc pháp đầu tiên. Thì ba cái đó có thể nói gọn vậy. Cái thứ nhất, trong cái sát na mà tinh cha quyết mẹ phối hợp nhau để mà đậu cái thai bào đó, thì nam hay nữ đã có. Cái thứ hai nữa là những cái mà thuộc về các cái căn là đây nè, có rồi. Cái nữa là những cái thuộc về sắc thần kinh, có rồi, hình thành trong sát na đầu tiên, và nó cứ thế mà nó phát triển. Thì như vậy đó, thì tất cả những gì mà để hình thành nên cái sắc thân đây, với cấu tạo của những cái sắc pháp thô và sắc pháp tế, sắc pháp tô đó, là chúng ta thấy như là thân ta cũng những cái phụ trần căn nó hiện ra. Ví dụ thân ta cao lớn bao nhiêu, người nam hay là người nữ, mắt mũi tai chân ta thế nào, thì đó là gọi là cái phụ trần căn. Còn cái tịnh sắc căn á, là cái hệ thần kinh của chúng ta, nó là cái tịnh sắc căn. Thì cái này là quả, bởi vì nó sinh ra từ tâm quả. Cho nên á, sắc pháp này nó là cái sản phẩm về quả trong cái nhiều đời chúng ta. Sắc thân này có mặt là đây là chúng ta đang thừa tự cái quả mà chúng ta đã gieo trồng xuống, cái nhân chúng ta gieo trồng xuống, và cái quả chúng ta thọ nhận là chúng ta có sắc thân này. Như vậy tất cả mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta thuộc về sắc pháp đây, nó đều là quả, nó là kết quả của tất cả những gì chúng ta gieo từ vô lượng kiếp cho đến cái thời điểm mà cái kiết sanh thức của chúng ta nhập vào trong thai bào. Và như vậy từ cái thai bào đó thì cái đứa trẻ được nuôi dưỡng lần là có mắt tai mũi lưỡi thân đầy đủ. Còn cái phần ý này nó chính là cái tâm tục sinh đấy. Tâm quả thuộc sinh đấy, với đầy đủ những cái tập khí thiện lành và những cái tập khí không thiện lành của nó có mặt ở đây. Và khi nó làm cái chức năng tục sinh xong á, thì nó làm cái chức năng hộ kiếp. Cái này quý vị biết rồi, chỉ là diễn tả cho thấy thôi. Đây là cái sát na mà cái kiết sanh thức á, tức là cái tâm tục sinh, nó làm việc để nó hình thành cái thai bào đây. Sát na này hình thành cái thai bào. Thì đến cái sát na thứ hai cũng chính là nó tiếp theo. Và nó cứ như vậy. Thì đây nó gọi là hộ kiếp. Tức là nó bảo hộ hết cái kiếp sống của chúng sinh đó. Kiếp sống của chúng sinh đó là một ngày tuổi, nửa ngày tuổi, hay là bao nhiêu tuổi, hay 100 tuổi vân vân, thì nó cứ hộ trì như thế cho đến cái cuối cùng của nó đó. Thì nó làm một cái công việc cuối cùng của nó là tử dạch, là nó xong cái nhiệm vụ của nó. Thì giai đoạn này nó là hộ kiếp. Thì tất cả những cái hoạt động mà chúng ta gọi là thức quả đây, tức là khi các căn của chúng ta mà tiếp xúc với các trần đó, thì khi cái sự tiếp xúc này đó nó đến một cái mức nào đó, nó đủ cái lực của nó, thì nó sẽ phát sanh ra thức quả. Nó phải có sự tiếp xúc, nó phải có sự giao lưu, nó phải có sự xúc chạm. Ví dụ thân xúc chạm, ví dụ như đó, mắt nhìn thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Thì khi có cái xúc này đây, vị thế xúc đây, chữ xúc này nó nằm ở vị trí đây, xúc. Xúc này có thể là tiếp xúc, có thể là xúc chạm, có thể là giao lưu. Để làm chi? Để cho cái cảnh ở bên ngoài này nè, cùng với các cái cửa của tâm nó mở ra đó, mà nó phát sanh được cái thức quả này. Thì khi mà cái thức quả này nó phát sanh rồi đó, thì nó sẽ coi như là nó sẽ được lưu dẫn, tức là nó sẽ đi trên cái đường dây điện của nó đó, là cái sắc thần kinh, nó hoạt động trên cái sắc pháp. Nhưng mà đứng về mặt tâm pháp đó, thì tất cả những cái thức quả này ở đâu? Đây, thức quả ở đây. Lần trước tôi cô có nói với quý vị là 18 tâm vô nhân này đó, là nó hoạt động 24/24 trong cái đời sống của chúng ta. Thì như vậy nó có tất cả là 7 cái thức quả bất thiện. Nó có tất cả là 8 cái thức quả thiện. Hai cái này nó sẽ xuất hiện ở đây. Mà cái thức hiện dễ thấy nhất của nó là nó nằm trong á, là 5 cái đầu tiên đây. Tức là cái ngũ song thức đây, 5 cái thức quả bất thiện và 5 cái thức quả thiện, nó sẽ có mặt ở đây. Nó có mặt trong cái, trong cái gọi là cái nguyên tắc của nó đó, là hễ cái những cái cảnh này phát sanh đây, mà những cái cảnh này đó nó là quả của cái chúng sinh này, thì những cái cảnh này đó mà nó hiện ra nó là quả thiện của chúng sanh này đó, thì cái thức quả thiện này đó, 5 cái thức quả thiện này nó sẽ xuất hiện ở đây. Còn nếu như cảnh này đó là nghịch cảnh của chúng sinh, tức là cái quả của những cái pháp bất thiện mà mình gieo xuống đó, thì cái thức quả này nó sẽ tiếp xúc. Cái đó là một cái quy luật hoạt động của nó là như thế. Nó không thể nói khác hơn. Mà nó hoạt động có tính chất giống như là nó là một cái phản ứng di truyền. Như vị thấy là chúng ta đã vẽ đó, là cái lộ ngũ đó là 17 cái tâm. Thì cứ cái này nó xong thì nó tiếp nối cái khác, nó tiếp nối cái khác, nó cứ đi như vậy. Thì đây là một cái hoạt động thuộc về nhân quả. Nơi đây các cái căn của chúng ta đó, đây là những cái sắc pháp mà chúng ta coi như là những cái yếu tố để tiếp nhận sự kích thích. Còn ở đây đó, là cái quả này đó, nó cũng là sắc pháp, nhưng là nó yếu tố của sự kích thích. Cái cảnh này nó kích thích cái căn này, và căn này đó tiếp nhận cái sự kích thích này. Và khi mà cái sự tiếp xúc nó đi qua đi lại đó, đến mức độ đúng mức của nó, thì là thức quả sẽ phát sanh. Và thức quả phát sanh đó, thì cái khuynh hướng của nó là nó nằm ở cái chỗ đó, là nó nằm ở cái pháp này đây. Cái pháp này là nhiều nhất. Hồi nãy sư cô có nói cái gì nhỉ? Là nó hoặc là quả thiện, cái thức quả thiện nó phát sanh, hoặc là thức quả bất thiện nó phát sanh. Nhưng mà phần lớn đó, khi mà cái thức quả bất thiện nó phát sanh, thì nó nằm trong hai cái phần này đây. Cho nên khi một cái đối tượng, ví dụ như bây giờ người ta sanh một đứa con, nếu mà cái đứa con đó sanh ra mà nó xinh đẹp, nó lành lặn, nó khỏe mạnh, thì đây là cái quả lành. Thì cha mẹ đều hân hoan, đều vui vẻ hết, và đều thích thú, đều gắn bó. Cái chỗ mà hân hoan vui vẻ này đó, nó có thể chuyển từ cái thiện hỷ qua cái tham hỷ. Mà phần lớn là nó chuyển cho phần tham hỷ. Điều này có thể kiểm chứng rất là dễ đi. Thí dụ như bây giờ là cái đứa bé nó sinh ra như vậy đó, xinh đẹp quá, nó đầy đủ sắc diện trên cái thân của nó như vậy, khỏe mạnh, hồng hào, tươi tốt vậy. Bây giờ thử một cái người nào bồng mà trật tay làm té xuống đi, thì quý vị thấy là cái trạng thái phản ứng của cha mẹ và những người thân đó không có thể dịu dàng được. Vì vậy là đủ biết là từ cái thiện lành đó, nó phát sanh đó, thì nó chuyển qua nó cái tham thiện rất là nhiều. Cái tham thiện nằm ở chỗ nào? Con của tôi dễ thương quá, phước lành con của tôi. Con của tôi nó chuyển này, hoan hỷ quá vì nó là con của tôi. Và chính vì vậy mà có một cái gì xảy ra cho cái đứa nhỏ này đó, thì nó, cha mẹ nó như là bị cắt đi một cái phần thân thể của họ vậy, thì nó nằm đây. Bởi vì nó chuyển qua đây rất là nhanh. Cái này là hai mặt của một vấn đề, nó nằm ở đây. Cho nên là khi những thức mà nó phát sanh ở đây đó, thì nó có thể thức thiện hoặc là thức bất thiện. Thì nếu như mà cái thức thiện nó phát sanh ở cái vị trí này, ở cái vị trí của động tốc này đây đó, thì cái thức thiện này phát sanh đó thì nó sẽ có cái hành xả. Nếu mà thiện ly trí thì nó có hành xả. Nếu mà thiện ly trí nó có hành xả, nó vừa có xả, nó vừa có hành xả. Nếu mà thiện ly trí này đó, thọ xả thì nó vừa có hành xả, vừa có xả. Nếu mà thiện hợp trí này đó mà nó có xả thì nó cũng có hành xả. Mà nếu mà thiện hợp trí này đó mà nó thọ hỷ thì nó vẫn có hành xả, nhưng nó không có xả. Thì như vậy đó, là khi mà nói là lục chi xả đó, là khi các căn của mình tiếp xúc với các trần mà cái pháp thiện nó được khởi sanh. Thì pháp thiện được khởi sanh đó, là chúng ta sẽ phát sanh lục chi xả. Lục chi xả của cái thứ nhất đó là lục chi xả nó thuộc về đó cái căn mắt, tức là mắt tiếp xúc với cảnh sắc. Rồi cái thứ hai là tâm tiếp xúc với tai, tiếp xúc với cảnh thanh, mũi tiếp xúc với cảnh khí, lưỡi tiếp xúc cảnh vị, thân tiếp xúc với cảnh xúc, và ý tiếp xúc với cảnh pháp. Thì cái đó nếu mà pháp thiện khởi lên á, thì cái hành xả nó phát sanh. Nhưng cái hành xả mà phát sanh này á, nó có thể là thiện ly trí, nó có thể là thiện trí, nó có thể á, là thiền thiện. Và cái hành xả mà nó nằm trong cái lục chi xả đó, là phần lớn người ta muốn nói tới cái thiền thiện này. Là khi các căn của mình tiếp xúc với các cảnh đó, là tâm không động không sợ. Thí dụ bây giờ quý vị thấy là người ta thường thường ta thích đi du lịch. Thích đi du lịch để làm gì? Thứ nhất là được ngắm cảnh đẹp. Thứ nhất là biết những cái chỗ mà gọi là coi như là đặc sắc hay hoặc đẹp của thế giới, chẳng hạn vậy. Thì cái đó để làm gì? Để người ta đó cảm thấy vui với những cái cảnh sắc này, thấy đẹp thôi. Ví dụ chợ Hoa Nguyễn Huệ mà sắp mở ra đây đó, thì phần lớn là để đi rửa mắt, tức ra đó để mà ngắm hoa đẹp, rồi vui với hoa đẹp thôi. Chủ yếu là muốn như vậy, chứ còn mua thì có khi cũng đã mua rồi, nhưng mà muốn đi xem người ta bài trí rồi nó đẹp ra làm sao. Là bởi vì khi mà mình đó là được thấy cái cảnh đẹp, được thấy cái hoa đẹp, thấy cảnh đẹp, bất cứ cái gì đẹp mà mình thấy được là phước lắm, là quả phước lắm. Cho nên người ta được hưởng cái phước đó chứ. Thành ra người ta có điều kiện thì người ta hưởng cái quả phước lành đó. Nhưng mà bây giờ đó, cái cảnh đó thì có người đó là nếu mà có điều kiện đó, người ta sẽ làm sao? Người ta thu nhỏ cái cảnh đó đem về cái chỗ thờ. Tức là nếu người ta có đất đai rộng rãi, hoặc là người ta có một cái tầng sân thượng ở trên đó, thì người ta thể là đem cái cảnh đó thu về. Quý vị đi nhiều nơi thì quý vị thấy nè, người ta cũng làm được như vậy, chứ không phải là làm không được. Thì người ta thu về để làm gì? Để người ta hàng ngày đều có nó và sở hữu nó và hưởng cái đó được lâu dài. Thì bây giờ đây, dần dần đó, thì người ta sẽ dính mắc vào trong cái đó. Cũng như là bây giờ nam nữ mà khi lớn lên đó, thì nhìn thấy nhau đó, thì thứ nhất nhìn thấy cái sắc, rồi cái thứ hai là nghe cái lời nói, nghe cái lời nói, rồi đó là tiếp tục những cái thứ khác. Càng ngày nó càng khăng khít nha. Khi mà nó khăng khít vậy đó, thì nó đưa tới cái sự sở hữu. Và khi nó sở hữu đó, là nó sẽ đưa tới sự dính mắc. Thì dính mắc thì là coi như là bây giờ không thể nào mà chia rời được, cho nên là phải cắt cái nhà, phải ở chung, phải có làm cái tờ cam kết, có đóng mộc nhà nước đàng hoàng, đây là sở hữu của tôi, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, phải sở hữu rồi. Cha mẹ đôi bên phải chấp nhận rồi, làng xóm đôi bên phải chấp nhận rồi, nhà nước phải chấp nhận, đừng mà cột cái gịch lại. Chứ cô đi qua bên Ý, cô chụp cái hình hồi nào đưa cho quý vị coi, để đi qua cái cầu đó đó, thì cái cầu đó nó toàn là mấy cái ổ khóa khóa lại không, mà tình nhân mà tới cái ổ khóa đó khóa rồi đó thì quăng luôn cái chìa khóa xuống dưới sông luôn, đầy hai cái dải hai bên nó khóa chìa khóa lại. Quý vị thấy không, khi mà người ta đó gắn bó với nhau á thì người ta mới xiềng xích cái cuộc đời của nhau lại. Thì thị thêm chính chưa? Và người nào cũng thích như vậy, nhất là trẻ. Đến đó mà tay nắm tay rồi thì mua cái ổ khóa còn để chữ lưu. Để xong cái là khóa lại rồi á, là thề nguyện rằng là không có xa lìa nhau đó, là cho nó quăng cái chìa khóa xuống và chụp hình cái chỗ đó để lưu niệm mãi mãi, có khi ghi cái tên, ghi vô mua đất sơn ghi vô tốn nhiêu cũng chịu hết, treo đủ loại ổ khóa. Đủ loại ổ khóa để nó dính vô mà quý vị. Thế mà có một lúc nào đó đó thì người ta thấy rằng bây giờ mở cái nhẫn này ra không được, mà nếu mà lỡ có cái gì đụng vô mà nó gãy cái nhẫn này để không phải đeo cái nhẫn này, đó là một cái hạnh phúc. Thấy rõ chưa? Lúc đầu thì cái tay nó không có cái nhẫn, mà lúc đeo cái nhẫn vô thì rất là hạnh phúc. Mà một thời gian sau mà cái nhẫn này đó, nó có cái lý do chánh đáng đó, là không đeo được nữa, thì đó là một cái dạng hạnh phúc thứ hai. Thoát. Để chi? Để rồi đó, đó mới cột vô cái khác. Cho nên người ta nói khi nào mà một cái người đàn ông mà còn trẻ mà đặt một cái cô gái đẹp trên đùi của mình á, mà cái tâm không động không sầu đó, thì cái khi đó, đó mới nói đến đó là trong cái lục chi xả này, cái thứ nhất nó có hành xả chỗ đó. Còn nếu không á, thấy đằng xa nó đã chớp 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 rồi, nó chớp như đen nó chớp vậy đó, mà nó tới gần chừng nào á, thì nó rung rẩy chừng đó đó, thì quý vị thấy đó là không hề có xả, mà nó là bắt đầu á, là nó có cái lực hút để nó hút vô và nó dính. Thì như vậy đó, thì cái tâm người này đó là nó phát sanh lên là cái tham dục nó khởi lên, cho nên nó không có pháp thiện, không có pháp thiện khởi sanh. Và tất cả những cái phần mà gọi là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì tất cả chúng ta đây rất khó mà bình thản trước cái lời khen hoặc là trước cái lời chê. Trước tất cả những cái mùi mà thúi cũng như những mùi thơm thì chúng ta rất là khó bình thản. Bất cứ gì xảy ra đó là nó cũng là đều đi vào trong cái phản ứng của chúng ta. Và khi nào chúng ta còn một cái phản ứng quá nhạy bén về nó, mà nó nằm trong những cái pháp thiện hoặc bất thiện, hay là nó nằm trong cái pháp tham và sân đó, thì nhất là trong tham và sân thì hành xả chúng ta khó mà phát sinh. Bởi vì tham và sân nó nằm trong một cái từ ngữ rất là bình thường ở đời đó, là cái này có thích hay không thích, là cái này có hợp ý, có vừa lòng hay không, có mãn nhãn mình hay không, có hợp với thị hiếu mình không, có hợp với khẩu vị không, nói nghe có thuận cái lỗ tai không. Hãy tất cả những gì thuận theo mình thì mình hài lòng với những cái điều đó, tất cả những gì không thuận theo mình thì mình không hài lòng. Phản ứng chung của tất cả chúng ta đều là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta tu tập rồi đó thì chúng ta phải xem xét lại những điều thuận lòng chúng ta đây có thiện không, những điều không thuận lòng chúng ta đây có thiện hay không. Nếu có thiện thì chúng ta tiếp nhận nó với một cái thái độ sáng suốt, biết nó là quả của mình, nó sẽ đến và nó đi. Còn nếu như đó mình không biết thì tất cả chúng ta đây đó nó giống như là chịu một cái phản ứng. Giống như bây giờ mình có một cái cục vôi mà mình chế nước vô thì bắt buộc nó phải sủi bọt lên, thì nó trở thành là một cái phản ứng của tập khí. Hay nói trong cái đời thường đó là tánh mình thế nào ứng xử thế đó. Mà trừ khi mình biết đó thì mình thấy rõ là cái tánh mình khi ứng xử cái chỗ này đó nó thuộc về những cái tánh không tốt. Cái tánh mình ứng xử gì là tốt, những cái này khi mình biết mình mới duy trì và phát triển. Cái này mình biết rồi đó thì mình làm cho nó lui sụp đi. Thì khi mà mình ứng xử được bằng tất cả những cái thiện lành, và cái cấp độ của sự sáng suốt là do trí tư của mình và do cái trí tu của mình á, thì mình mới đạt được cái đỉnh cao của nó. Nó gọi là tâm không động không sợ, hoặc là gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến chẳng hạn. Thì bất biến đây không phải là bất động, mà bất biến ở đây đó là mình vẫn giữ được cái sự thiện lành, vẫn giữ được cái sự sáng suốt, và mình không bị tất cả những cái cảnh mà thuận của mình đây đó là nó tóm lấy mình. Mình cũng không bị tất cả những cái cảnh nghịch này đây đó nó giam nhốt mình. Thì như vậy đó là hành xả mới có mặt trong tâm mình, mà nó gọi là lục chi xả. Chúng ta nói một cách chung chung, còn nếu có thì giờ đó thì phân tích hơn nữa thì chúng ta thấy rõ. Và phân tích cái này đó chính là những cái pháp tu mà ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta rất tốt. Cho nên khi quý vị học một cách tổng quát vậy đó, thì mình tập để mà khi mà mình phản ứng tất cả những cái gì đó, mình chịu khó mình ghi nhận nó lại, rồi mình mới tìm hiểu xem những cái phản ứng đó ra sao. Và hồi nãy thì có một cô lên có nói như này, bây giờ sư cô hướng dẫn rồi chỉ để ý hơi thở thôi, thì làm sao khi cái tâm mình phát sanh lên mình biết. Thì sư cô nói bây giờ cái pháp hành căn bản của mình á, mình chỉ để ý cái hơi thở ra vô mà nó chạm vào cái vùng mũi này đó là ấm hay mát thôi. Tức là mình chỉ thấy một cái yếu tố thuộc về quả đại đây thôi. Thì cái cách mà mình làm như vậy đó là để cho mình đó có một cái năng lực quan sát cái đã. Và khi cái năng lực quan sát này đó nó được sắc bén, nó được thuần thục rồi, thì cái sắc bén thuần thục đó sẽ cho mình nhận ra đó là bây giờ cái tâm mình đang hỷ, mà hỷ này nó thuộc về tham hỷ hay thiện hỷ biết liền. Vì sao? Là vì khi mình thấy cái hơi thở ra vô rồi, mình thấy cái nhiệt độ của nó thôi là mình biết rằng cái này nó thuộc về pháp tốt hay pháp xấu. Thường thường những cái pháp mà về cái hỷ mà nó thuộc về đó là cái pháp bất thiện đó, thì bao giờ trong cái hỷ mà nó phát sanh, nó làm cho cái hơi thở của mình ra vô đây đó, cái độ nóng nó tăng lên, và cái dồn dập của cái hơi thở nó tăng lên, vì nó có cái yếu tố kích thích ở bên trong. Còn những cái pháp thiện đó, nó có cái hành xả, thành ra khi mà cái niềm vui của mình nó phát sanh lên chẳng hạn, thì cái tâm mình nó có cái trạng thái mát, và đồng thời đó là nó không có cái hơi thở của mình nó không có nhanh. Thành ra cái pháp hành thiền căn bản quý vị cứ hành đi, rồi một thời gian đó khi mà những cái này nó sắc sảo rồi đó, thì quý vị thấy biết rất là rõ rồi. Cho nên mình học đi dưỡng pháp là mình học những cái khái niệm, nhưng mà khi đó là mình có cái hành trì rồi đó, thì tự quý vị thấy. Và quý vị sẽ nhận ra là di diệu pháp đó là nó lật lên từng cái lớp của tâm thức mình, và mỗi một cái lớp tâm thức của mình đều có thể hiển lộ ra được hết. Nó hiển lộ ra như hiển lộ một cái màn hình, thì như vậy có lý do nào mà mình lại không có thể hiểu hết tâm mình. Nhưng mà cái đau khổ nhất cho cái thân phận làm người của chúng ta đó là chúng ta quá yêu mến mình, và chúng ta đã khỏa lấp cho mình, chúng ta biện bạch cho mình đó, để mà chúng ta đó bớt nhìn thấy những cái không có tốt lành của mình. Chúng ta ảo tưởng là mình rất là tốt, mình tử tế, mình đàng hoàng. Và hãy nhớ cái sự tốt đẹp của mình, cái sự đàng hoàng của mình, cái có đạo đức của mình đó, nó là cái phần thô. Cái phần ở bên ngoài nó có, còn cái phần nó đi sâu vào bên trong đó, chúng ta lật từng lớp đó, chúng ta sẽ thấy như một cái cây mía vậy đó. Đi hết một cái dải của 10 mắt mía thì mới biết cái mắt nào tốt nhất và có cái mắt nào nó bị sâu. Thì cái tâm chúng ta phải đi sâu từng lớp vô chúng ta mới thấy. Cho nên đừng nuôi ảo ảnh về những cái thô mà chúng ta đã có. Chúng ta người đàng hoàng, chúng ta người đạo đức, chúng ta người tử tế, người hiếu hạnh, người biết, có điều đó, có phải có. Nhưng cái lớp thô đi vào trong lớp tế sẽ thấy những cái điều đó. Và cái hành xả đó nó nằm ở cái lớp thô đó, nó nằm ở cái chỗ cái thiện ly trí này là phần lớn. Còn để đi vào trong cái thiện mà hợp trí này đây, và đi vào trong những cái pháp mà thuộc về thiền thiện này đây đó, thì chúng ta đòi hỏi có một cái chiều sâu về nội tâm, chúng ta mới đưa nó ra hết được. Còn không, chúng ta không đưa nó hết được mà chúng ta ủ lại, cho nên chúng ta không vượt qua được cái thân phận làm người của mình á. Chúng ta phải sụp đổ chưa đó. Dẫu chúng ta học, chúng ta biết bao nhiêu đi nữa, chúng ta rành rẽ bao nhiêu đi nữa, vượt qua cái thân phận của chúng ta rất khó. Chúng ta phải tập luyện rất nhiều, chúng ta phải kiên trì, không phải trong một kiếp này mà rất nhiều kiếp mới vượt qua được thân phận làm người. Còn không đó, chúng ta mắc kẹt ở chỗ đó vì chúng ta quá yêu mến mình, vì chúng ta quá tin tưởng mình, và chúng ta đâm ra chúng ta lừa dối với chính mình. Hoặc là có khi đó chúng ta yêu mến một cái đời sống tục đế nhiều quá, chúng ta quá gắn những cái phụ tùng ở thế gian này đó vào cái đời sống chúng ta. Chúng ta tưởng như thật, như một người phụ nữ đó phải có dài đẹp, phải có vớ đẹp, phải có áo đẹp, phải có tóc tai đẹp, phải có mỹ phẩm đẹp, vân vân, tất cả những cái đó thì người nữ mới tự tin. Bao giờ những cái thứ đó biến hết nơi cái người nữ đó mà người nữ tự tin được đó, thì cái đó mới đúng là một cái sự chân thật. Còn nếu không, chúng ta lừa dối mình và chúng ta tin vào những cái thứ phụ tùng. Những cái phụ tùng đó làm hại chúng ta, nó không có làm lợi chúng ta đâu. Cho nên muốn vượt qua cái thân phận làm người của mình đó, chúng ta học hiểu để biết chúng ta đã bị giới hạn ở đâu. Và cái chìa khóa để chúng ta vượt qua cái giới hạn đó là cái sự nỗ lực hiểu biết hành trì. Và chúng ta phải soi sáng trong nội tâm của mình, và chúng ta phải chấp nhận. Còn nếu chúng ta không chấp nhận, chúng ta không vượt qua được. Và những cái đau khổ ở thế gian này chúng ta cứ tự mình nối lấy, chúng ta tự kéo dài, tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Không có ai buộc chúng ta vô cả. Đừng có đổ thừa cho ngoại cảnh. Ngoại cảnh tất cả đều là quả, và các căn này phải tiếp nhận các cảnh. Nhưng mà một cái trạng thái hành xả có thể phát sanh được hay không đó, là nó do cái sự trong sạch ở trong tâm, do cái sự tiến hóa ở trong tâm. Nếu sự trong sạch và tiến hóa trong tâm không có thì chúng ta sẽ bị cái ngoại cảnh này đó, nó úp chụp, nó chi phối, và nó sẽ cuộn tròn cái đời sống chúng ta đó, trôi lăn mãi mãi trong cái dòng luân hồi không có thoát ra được. Cho nên hành xả có mặt trong tâm, mà chúng ta gói đó để mà chúng ta đó xài cái xả của pháp, mà gọi là cái pháp tại gia này đây. Dùng cái chữ tại gia là bởi vì ngay trong đời sống gia đình của chúng ta đó, chúng ta sử dụng cái xả này chứ không phải hành xả. Trước cảnh chúng ta không tỉnh táo được, và chúng ta bị cuộn vào trong đó. Và lần lần trong 10 cái xả này đó, thì chúng ta sẽ lần lần chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ra, để hằng ngày trong cái đời sống chúng ta, khi nó khởi lên chúng ta thấy hay là không thấy, biết hay không biết, tiếp nhận để tăng trưởng hay tiếp nhận không tăng trưởng. Đó là cái quyền của tất cả chúng ta. Cho nên á, là khi cái gì xảy đến chúng ta đó, đừng có trách trời, đừng có trách đất, cũng đừng có trách những cái quả. Tất cả những yếu tố của quả đều có cái chức năng là kích thích, là nó tấn công. Còn khi mà nó tấn công để mà nó tuôn tràn những cái phần quế nhiễm này ra đó, để mà cái đau khổ của chúng ta đó nó cũng tăng trưởng thay đó, do ở trong. Còn cái kia là những cái nhân tố ở bên này. Nhân tố cái chính thức là nó ở bên trong đây. Tất cả những cái này là những cái mũi tên bắn vào, những cái mũi tên nó bắn vào, bắn vào đây. Còn nếu những cái thành trì này chúng ta bảo vệ được bằng những cái pháp thiện lành, nếu những cái pháp thiện của chúng ta đó bảo bọc được, chúng ta nuôi cái ánh sáng của trí tuệ, thì tất cả những cái sự tấn công ở bên ngoài tấn công vào những cái quả bất thiện, nó tấn công vào thì chúng ta có cái chở che. Cho nên nói là trong mọi hoàn cảnh đó, chúng ta không có nương tựa vào ai được cả, chúng ta nương tựa vào cái phước thiện và phước trí của mình mà thôi, không có cái gì khác hơn. Xin mời quý vị nghĩ. Mời tất cả quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Vi Diệu Pháp hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp Vi Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến tất cả cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng cũng như bá tánh Phật tử trong và ngoài nước. Cầu cho tất cả cửu quyền thất tổ của chư vị cùng với các bậc ân nhân đã quá cố của chư vị, với tất cả những người mà vì vô minh chư vị đã làm thương tổn, cầu cho tất cả đều được thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ với nhiều hình thức khác nhau. Xin hồi hướng toàn thể phước này đến toàn thể chư vị và gia quyến của chư vị được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Cũng xin hồi hướng tất cả phước này để cầu siêu cho bà Nguyễn Thị Diện mất vào lúc 1 giờ 25 phút ngày 17 tháng 1 năm 2014, nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Quý Tỵ, cầu cho bà được siêu sanh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú lành thay.